Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 10. May mắn quá là 10 ngày tu rồi cũng qua cái vèo. Bữa nay mừng như mở cờ trong bụng. Xong rồi, 10 ngày tu đi qua rất nhẹ nhàng. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ rằng hôm nay mình sẽ kiếm chuyện tổng kết là vài điều để cho các vị nhớ rằng là trong khóa tu này chúng ta có vài cái tiêu chí để chúng ta thực tập thôi. Tiêu chí đầu tiên mình muốn gửi đến các vị đó là cái pháp môn hành trì của chúng ta nó không phải là một pháp môn là bạo động nghe. Hãy nhớ rằng là tu tập không phải là sự bạo động. Điều thứ nhất, một pháp hành thanh thản, phải không? Nói ngược là như bạo động. Hay cái từ trong nhà Phật gọi là tùy duyên đó, tùy duyên, nhậm vận. Có hai cái cách mà người ta bơi qua dòng sông. Một cách thứ nhất là có khi mình chết chìm giữa dòng một cách rất là dễ. Cách thứ hai, bơi qua tới bên kia sông nhưng mà không có phí sức bao nhiêu nghe. Dùng cái ví dụ vật lý thì các vị thấy thôi, ví dụ như cái dòng sông nó chảy thế này. Nếu mình quyết lòng là từ bên đây phải băng thẳng vào bờ bên kia thì chuyện gì phát sinh? Rất là mệt và chưa chắc gì mình bơi tới bờ. Thế nhưng mà các vị bơi vài ba sải, các vị để cho nước nó đưa thong thả rồi mình lượn theo dòng nước đưa đó, mình từ từ mình bơi, tuy rằng là không có qua thẳng tới bờ bên kia một cách như là đường dây giăng ngang, thế nhưng mà vẫn tới bờ. Nó có thể chảy xa xuống một chút. Đây là cái hình tượng rất là vật lý để các vị nhìn điều này, để các vị thấy con đường tu của chúng ta. Thưa các vị, hãy nhớ trong tâm thức rằng là không hề bạo động với cơ thể, không hề bạo động với buồn giận ghét thương, không hề bạo động với những ý nghĩ thầm thì đang sinh đang diệt. Đây là cái điều vô cùng quan trọng mà. Cái nguyên tắc đầu tiên, thưa các vị, khi nào mình bạo hành với chính mình thì cái quy luật tất nhiên là sinh lý, tâm lý các vị nó đều rất phản ứng với các vị nghe. Ví dụ như mình ra lệnh cho mình là hôm nay phải ăn ít để cho nó ốm một chút, cho nó ra cái vẻ người mẫu thời trang đi. Thấy thầy Phước Tịnh ông tập vậy dễ ò mà mình tập khó. Có lẽ nhờ ông ốm cho nên ông tập dễ thôi, bây giờ mình làm cho ốm lại. Thế rồi ra lệnh rằng là chiều nay không ăn. Thì các vị sẽ phát giác ra rằng là chưa tới chiều là nó đòi ăn rồi. Bình thường thì tới chiều mời ăn không buồn ăn. Có thể mình nó tin giác rằng là ứng ăn lúc nào cũng được, cho nên nó không có một cái sự thúc bách kêu gào xúc đẩy gì bên trong cả. Thế rồi mình mới ra lệnh rằng là chiều nay nhịn ăn, thì thưa các vị, mới ăn trưa xong nó đói liền, nó đòi ăn ngay. Có thể mình nó đã quậy phá rồi. Ở mức độ cạn thì thưa các vị, nguyên tắc này nó luôn đúng nghe. Người nào cảm thấy rằng là ta phải tiết kiệm, ta không được chi tiêu, ta bớt ăn, ta bớt ngủ, thưa các vị, cái xu hướng nó càng đẩy mạnh các vị tới. Rồi bên trong lực tâm lý nó cũng vậy nghe. Các vị lắng nghe các thầy nói chuyện, các vị biết. Thưa các vị, là nhân gian thì họ mở miệng ra, họ nói cái chuyện tu tập học đạo, hiểu biết giáo pháp, đẩy đời sống dâng lên để có sự minh triết. Thế nhưng mà nghe mấy thầy nói thì chuyện chi? Chuyện nhân gian thôi nghe. Cái chuyện làm ra tiền, chuyện làm thế nào để có tiền, có của. Cái quy luật ngược vậy đó. Cho nên, điều đầu tiên nên nhớ rằng đây là một loại pháp hành, và nếu ta không khéo thì ta làm cho thân ta tự nhiên là nó phản ứng rất là mạnh, rất khó tu. Thế rồi chưa nói đến chuyện tự thân nha, hãy nói đến chuyện gần nhất trong cuộc sống, đó là ngay hoàn cảnh của các vị. Các vị không khéo thì tự nó đã làm cái phản ứng vô cùng mạnh với các vị rồi. Ví dụ như các vị tu một cách rất là thông dong, rất là bình thường, cứ thả trôi theo cái nhân duyên, từ từ nó đến thì nó đến, thì nó không có sao cả. Ông chồng mình nó không có chết khiếp, còn nếu có vị về quyết lòng là tôi tu ạ, thế rồi coi chừng ông chết khiếp. Ông chết khiếp thì ông làm chuyện chi? Vạn thứ ngăn trở cho ta tu, ông sợ mất mình chứ không có chi lạ. Rồi các bà thì cũng thế, các ông cũng thế. Thưa đại chúng, là năm xưa mình ở trên không á, có ông anh đó, anh là y tá, anh lên đến xuất gia tu, hỏi chứ anh làm sao anh có thể rời nhà đi tu dễ dàng vậy. Anh nói: ôi thầy ơi, thầy đâu có biết nỗi đắng cay. Trước khi con chuẩn bị tu, con sống đời sống thanh tịnh, ly thân với bà vợ con. Thường thì cái sinh hoạt, đời sống gia đình nó không xảy ra cái chuyện gần gũi. Thế nhưng con bắt đầu đời sống ham tu, ly thân là bắt đầu bả rình. Con đi làm là luôn luôn có thám tử bả mướn theo rình. Coi là tại sao như vậy, tại sao không gần gũi tôi. Thưa các vị, năm 60 tuổi rồi đó chứ. Và hình dung rằng là bả làm vạn điều khó khăn cho ổng bỏ tu. Thế nhưng mà rồi thì ý lực tu mạnh quá, cuối cùng thì bả chịu thua thôi, để cho ổng tu. Do vậy, điều đầu tiên ta nên nhớ rằng là cái tiêu chí này, tức là tùy duyên nhậm vận này, nó rất là hay nha. Thế rồi mình dẫn vào bài kệ thì các vị thấy người xưa cực thông minh. Ví dụ như ngài Trần Nhân Tông có một bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca đó, bốn câu cuối là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Các vị nhớ câu đó đó chứ hả? Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Mình vừa thưa với các vị rằng là cái sự phản ứng của hoàn cảnh là một nè. Hoàn cảnh đây nó không có hàm nghĩa rằng là xã hội ngang, hoàn cảnh là người thân của mình, chồng mình, vợ mình, con mình, có khi bố mẹ mình, chuyện đó rất tự nhiên. Điều thứ hai, cái sự phản ứng đây tự thân các vị. Điều thứ ba, phản ứng nơi tâm thức các vị. Ba tầng này thưa các vị, không khéo điều chỉnh thì các vị gây cái khó khăn cho chính tự thân các vị rất là lớn. Chưa chứng quả đâu, chưa thấy là thành thánh bao giờ, nhưng mà tự nhiên là mình chuốc nhiều cái áp lực, nhiều cái trở ngại, nhiều cái phản ứng từ ba điều này rất là khó khăn. Và tu và đối phó ngần này thì có khi mình đã mòn hết năng lực của đời sống để tiến một bước xa trên con đường tâm linh ngay. Do vậy cho nên mình giải thích cái điều này ứng dụng trong cái cách hành trì, tức là tu một cách rất là thanh thản, không có quá ư là căng thẳng, không quá ư là bức xúc nôn nóng. Thưa các vị, cái gì nôn nóng là đều đưa đến sự thất bại ngay. Nôn nóng làm giàu cũng thất bại, nôn nóng tu cũng thất bại, nôn nóng nhau mau lớn cũng thất bại ngay. Cái chu kỳ lớn thì nó cứ lớn. Ví dụ các vị biết rằng bây giờ người ta chích những loại hóa chất vào trái cây đó, hoặc là người ta muốn duy trì cái tình trạng thịt động vật cho nó trái với quy luật thiên nhiên đó, thưa các vị, cực kỳ độc hại. Thế thì cái nguyên tắc của công phu tu chúng ta là nguyên tắc này đây, tức là rất thanh thản nhưng mà luôn tiến bước không dừng lại thì thành công. Rồi mình giải thích bài kệ này: ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Nó hàm nghĩa chi? Đối với hoàn cảnh ta đừng có gây cái sự bức xúc trở ngại cho công trình tu của chúng ta. Hãy thuận với hoàn cảnh rồi nhân duyên nó đến thì tự nhiên các vị thành đạt được ước nguyện đó là sống đời sống tâm linh thôi. Đừng có tung hê hết mọi thứ. Và thưa các vị, nhân duyên nó tự đến nè. Dù các vị trốn đường nào, nhân duyên nó cũng tìm đến các vị, nó thúc đẩy để cho các vị thành tựu được đại nguyện của các vị ha. Có những người thưa các vị, họ tu không phải là cái chuyện không muốn tu, mà bị Phật pháp lựa, họ bắt họ tu thôi. Các vị có tin điều này không? Dường như nó là như vậy nha. Có những loại nghề trong nhân gian này không phải mình muốn, mà tự nhiên cái nghề nó lựa mình, chứ mình không muốn làm cái nghề đó nghe. Rồi tôi kinh nghiệm tôi biết nè. Tôi vốn là một ông thầy thích làm ruộng, chứ còn không muốn đi dạy học đâu nghe. Thế là tự nhiên bị bắt làm cái nghề này, chứ còn mình chưa hề nghĩ rằng là mình đứng lớp, mình dạy Phật Pháp, mình truyền đạt cái chi cả. Bị ba bên tứ phía dồn mình vô cái tình thế phải làm. Và mình có một cái bệnh thì cũng dễ thương, đó là không làm thì thôi, làm thì làm chết bỏ, làm hết mình. Quyết lòng là làm cho được việc. Thế thôi, chứ còn không phải là mình muốn làm ông thầy tu giảng kinh thuyết pháp gì đâu. Làm ông thầy tu làm vườn ông sướng hơn à, trồng cây ông thích hơn à, trồng cà phê, trồng hồng, trồng hoa hồng. Thưa các vị, nghề của mình chứ không phải cái nghề của mình là cái nghề đứng lớp đi dạy học giảng kinh thuyết pháp, chuyện đó của các thầy lớn không phải của mình cứ suy nghĩ vậy. Có một hôm là Chân Từ chỉ khoe chỉ trồng lan thế nọ thế kia, mình cười ngắt rồi nói cái thứ này thú thật là nào là trồng hồng, nào là tỉa hồng. Thưa các vị, là cái nghề của mình trong quá khứ Và cái nguyên tắc mình nói một chút để các vị thấy, cái nguyên tắc của những cây hồng trồng á, thưa các vị, đâu có phải là đơn giản. Hồng như một cô gái, một cô gái mà không có chăm sóc nhan sắc á, thì không phải là một cô gái nghe. Một đóa hồng phải tỉa tắm đàng hoàng nó mới thành một đóa hồng để bán cho được, chứ có đơn giản đâu. Trồng như vậy là trồng chơi thôi. Lan có chỉ trồng cũng là chuyện vớ vẩn thôi, chứ còn đâu phải là lựa được cái lan nào đẹp như ý mong muốn đâu. Mình đã từng có tới vài trăm chậu cái Calleja, mình đã có tới tất cả bảng A của loại Sibuyum, tức là loại lan đó, dân Đà Lạt mà. Thì nói như thế để thưa cùng với nhau một điều rằng là ở đời với đạo á, đừng nghĩ rằng là mình không có nâng đời sống tâm linh mình lên, không có sự khát khao tu tập, mà hãy làm một việc đó là gieo với chủ nhân lành, chủ nhân xuất gia phát đại nguyện từng ngày rồi duyên nó đẩy các vị không muốn xuất gia cũng phải xuất gia thôi. Tự nhiên nó vậy đó. Khi cái trái chuối mà nó đủ già rồi thì cái chuyện phát sinh là cái chuyện gì? Từ vị chát đụng vô miệng là nó chát cả lưỡi, nó sẽ trở thành vị ngọt, là chuyện tự nhiên nha. Không thể đổ mấy chuối non vô ủ để trở thành chuối chuối chín ngọt được, nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, ở đời vui đạo hải tùy duyên. Điều thứ nhất là mình lấy đi ý niệm là sống bồng bềnh cho qua ngày tháng, để cuộc đời nó trôi tới đâu thì nó trôi, không phải như thế. Nhưng mà luôn chăm sóc, luôn tạo đủ cái thuận duyên và phát đại nguyện từng ngày tu tập, để rồi một lúc nào đó nhân duyên nó chín mùi, các vị tự thành tựu. Cho nên không nôn nóng mà cũng không thả trôi. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Thông thường mình viết bốn câu, hỏi với các Phật tử thích câu nào nhất, họ đều chỉ câu này. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, chứ ai mà chẳng thích điều này. Nhưng mà thưa các vị, nó có khác biệt giữa người biết tu và người không tu ở một chỗ nhỏ thôi. Ta thì ăn thì ta không bằng lòng đem tâm nhận biết từng muỗng thức ăn đưa vào, mà ta ăn thì ta nghĩ suy trăm thứ chuyện. Ta ăn thì ta đòi món ngon vật lạ, ta ăn thì hương vị của cơm của thức ăn vào miệng, mà có khi thần trí ta đi nơi nào ta không biết mình đang ăn cái chi. Hay nói một cách rất thô đó là tổng thức ăn vào miệng nuốt xuống, trong khi đầu nó đang bận trăm ngàn việc, vừa ăn vừa đọc báo, vừa ăn vừa coi tivi, vừa ăn vừa nghe nhạc, rồi vừa ăn vừa làm chi. Gần nhất là nói chuyện quyên thiên đất trời, có khi trong một bữa ăn gia đình thôi là mình ném vào nhau những câu hằn học, trách cứ, phiền muộn, chửi bới. Thế thì thưa các vị, một miếng ăn đó, nó trở thành độc dược. Cho nên nếu có thể được, dù trong một bữa ăn, an trú tam nhiếp vào chánh niệm, để từng miếng thức ăn nó trở thành lương dược trị liệu ạ. Thưa các vị, cái trò gạo lứt muối mè đó không phải là cái thứ trị bệnh nghe, mà trị bệnh nó phát sinh ở chỗ cách ăn chứ không phải là thức ăn. Các vị nhai một miếng thức ăn, dù là miếng thức ăn chi cơm trắng, nhưng mà các vị nhai bằng năng lực chánh niệm. Các vị dùng niệm lực nghĩ rằng là thức ăn này là lương dược trị liệu cho tự thân, nó sẽ trị trăm thứ bệnh. Thế thì thức ăn đó từ ý thức của các vị phổ vào, nó thành một cái năng lượng rất là mạnh để nó nuôi dưỡng, nó trị liệu bệnh của các vị ạ. Chứ đừng nghĩ rằng là nghe lời mấy ông thầy vớ vẩn là ăn thức ăn này mới chứng đạo, thứ không. Chứng đạo hay không chứng đạo, an lạc hay không an lạc, sức khỏe có hay không, từ cách ăn của các vị. Cách ăn bình thường, thưa các vị, mình ăn thong thả trong trạng thái tâm an hòa tịnh lạc thì thức ăn là lương dược. Rồi nếu các vị phổ cái niệm lực của các vị vào thức ăn, ăn thức ăn này để trị liệu cho thân con nè, cho con khỏe mạnh nè. Các vị nhớ rằng mỗi hôm mà chúng ta cúng dường, ta đều có nguyện điều này nha. Cho thân con được an, cho tâm con tràn đầy hỷ lạc, cho cái năng lực tinh tấn của con nó dày lên, cho cái nhẫn lực của con nó đủ sức để có thể chịu đựng được tất cả những cái thử thách của trần gian này đến với con đường tu của con. Cả nhất là trong bữa ăn là mình phải làm điều đó. Xin thọ dụng thức ăn này để thân con được khỏe mạnh, để con tu cho đến chứng đạo. Hay nói cách khác rằng là con thọ dụng thức ăn này trong một đời này, an trú trong pháp hành trì để thành đạt được sự nghiệp giải thoát. Thế thì Khi các vị ăn từng muỗng ăn mà các vị luôn an trú tâm như vậy thì thức ăn thành lương dược. Điều thứ hai, cao một tầng nữa thưa các vị, đói đến thì ăn mệt ngủ liền ở mức độ của người có công phu thiền tập thì thưa các vị, ăn, ngủ hay là làm mọi việc không hề mất chánh niệm thì gọi nó là đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Chứ mình đừng nghĩ là sống như phàm phu của mình để cứ đói thì đi lục thức ăn rồi mệt ngã đuổi ra ngủ được gọi là thiền thức không? Chưa phải. Và chúng ta nhớ một cái câu giai thoại trong nhà thiền gợi ý cho ta điều này. Dường như là vị quan nào đó đến ngài Lâm Tế hỏi: thưa thầy, thầy có dạy người ta tụng kinh không? Ông nói không. Hỏi chứ chư tăng đây có học giới không, có giữ giới không? Ông nói cũng không. Có thiền định không? Cũng không. Và vị quan nhà ta vô cùng ngạc nhiên hỏi chứ: thế thì chư tăng ở đây họ làm cái chi gọi là tu? Thiền sư nói: ta chỉ bày cho họ cách họ đói thì ăn, họ mệt thì ngủ thôi. Ông quan kia nói: đói ăn mệt ngủ thì có cần gì phải vô chùa, ai chẳng biết làm như vậy. Thế thì có gì khác biệt nhau giữa phàm và những người xuất gia? Ông nói không, khác chứ. Ông đói nhưng mà ông đòi trăm thứ, ông ăn ông nghĩ tới vạn điều của ta, đơn giản là chỉ biết rằng ta đang ăn mà thôi. Ngủ, ta nằm xuống là ngủ, còn ngươi nằm xuống thì ngươi gác tay lên trán, ngươi suy nghĩ chuyện vớ vẩn đủ thứ ngược xuôi. Tâm thức ngươi chưa từng dừng lại cho nên khác biệt chứ. Bao giờ mà khi ăn không sinh một tạp niệm, luôn an trú trong tuệ giác nhận biết chói sáng, không hề khởi ý niệm đây là ngon, đây là dở, vân vân, thì gọi là an trú trong pháp hành trì tu tập. Thế cho nên câu thứ hai là đi vô pháp thực tập rồi nghe. Thế là câu thứ ba, câu thứ tư là chi? Câu thứ ba là quay ngược lại tự nội, tức là tự tâm anh để nhận ra cái gì là châu báu chính tự thân. Hay nói cách khác là câu thứ ba, ngộ được đạo rồi đó. Thấy được con đường sáng để đi rồi đó. Và khi anh nhận ra được điều này thì thưa các vị, anh sống giữa đất trời này, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh tiếp xúc với cỏ cây hoa lá, với trời xanh, với đất rộng, với con người, rồi quay ngược lại bên trong, anh tiếp xúc với những cái buồn, cái vui, phiền muộn, bất an trong anh. Thưa các vị, anh luôn an trú trong pháp hành trì, hay nói cách khác là anh đang an trú trong cái năng lực tuệ tri của tâm. Thế thì thưa các vị, không hề sinh khởi ý niệm nào, cho nên gọi là đối cảnh vô tâm nghe. Và khi đối cảnh vô tâm là các vị đang làm cái chi vậy? An trú trong thể như như bất động của tự tâm. Thưa các vị, người xưa có khi mất 20 năm để hành cước, gõ cửa ông thiền sư này lại lục ông thiền sư kia để làm cái chi vậy? Để ông chỉ cho ra cái cửa này để đi vô. Khi các vị đi vô rồi thì mắc chi mà đi hỏi thiền hỏi đạo với thiên hạ. Các vị đã thấy đường đi rồi thì mắc gì mà phải đi hỏi tôi đi vậy đúng hay là không đúng. Thưa các vị, chuyện rất tự nhiên là không cần hỏi thiền hỏi đạo. Chẳng qua là các vị phải đọc kinh là một nè, các vị đọc ngữ lục là hai nè, các vị học là ba nè. Lâu lâu làm bộ nghe thầy Phước Tịnh giảng một vài cái CD để làm chi vậy? Thứ nhất là để nuôi dưỡng sợ cái năng lực tu của mình không tinh tấn. Điều thứ hai, thưa các vị là có khi người ta đã bỏ công một đời, người ta tu, người ta học, người ta mày mò, người ta đọc kinh, người ta thành tựu được cái năng lực truyền đạt như vậy. Thế rồi mình không có cần phải mất mấy mươi năm đọc kinh, đọc sách. Mình chẳng cần mày mò ôm sách tới trường học chi. Mình lấy ngang xương của người ta, cái tác phẩm của người ta, mình về mình xài không sướng hơn à. Do vậy cho nên mình nghe kinh, tức là mình mượn tuệ giác Đức Thế Tôn mình xài nè, rồi mình mượn cái chi nữa, ví dụ như thầy Phước Tịnh mình có những điều gì hay đó mình cứ lượm mình xài, hàng miễn phí mà, ông đâu có lấy thuế gì đâu, ông đâu có phải là có bản quyền gì đâu. Thưa các vị, mắc gì mình không làm điều này? Nhưng mà thưa các vị, thấy được đường đi rồi tự nhiên các vị không cần phải thắc mắc, không cần hồ nghi, không cần có một cái cảm giác rằng ta đi con đường này đúng hay là không đúng cả, tự nhiên mình có niềm tin rất là vững với con đường của mình đã đi. Do vậy cho nên không cần hỏi ai là như vậy nghe. Chứ không phải là mình dẹp tắt cái chuyện đọc kinh, đọc sách, cái chuyện có thể thân cận với những người pháp hữu để nuôi dưỡng mình. Thưa, mình đừng có quá ư là cực đoan như vậy. Đây là chúng ta đi vô giải thích cái bài kệ của Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là ai? Tổ của Thiền Phái Trúc Lâm nghe, tức là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng. Tối thiểu không học được nhiều thì cũng thuộc bài kệ bốn câu này, nhưng mà có thể thuộc thêm nữa cũng không có ai rầy la chi, phải không? Tuy nhiên có một điều mình xin khuyến khích để cho đại chúng phát triển được rất là nhiều cái năng lực của các vị, đó là trong dòng chảy của Phật giáo Việt Nam thi ca nó không nhiều nhé. Các vị thiền sư thời Lý, thời Trần, mỗi vị dường như đều lưu lại chừng một hoặc là hai bài là nhiều lắm. Ví dụ như Thân Như Điện Ảnh Hữu Hoàng Vô của Vạn Hạnh, ví dụ như Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận Đình Tiền Tạng Giả Nhất Chi Mai của Mãn Giác, mỗi vị thiền sư chừng hai bài. Và các vị nên học những bài thi kệ của các vị thiền sư trong quá khứ, nên thuộc ạ. Tại sao? Thưa các vị, kinh Phật thì mong manh, và cái chất thi ca trong kinh Đức Thế Tôn dường như nó xa với cái văn hóa người Việt, cho nên mình học có khi nó rất là chậm. Do vậy cho nên các vị học các bài thi kệ của những vị thiền sư Việt Nam thì nó đi vô cái gì rất là dễ. Tại vì cái chất thi ca nó gần với ta hơn, cùng một văn hóa người Việt như nhau. Điều thứ hai, vô cùng quan trọng là trong những bài thi kệ đó, thưa các vị, không hề là phiền não, ưu tư, trần lao, ái nhiễm gì có mặt trong những bài thi kệ nhà thiền nhé. Nó chỉ đơn thuần là từ tuệ giác rất ư là chân chất của các vị thiền sư. Cho nên các vị học những lời thi kệ đó, nó có khả năng nó nuôi dưỡng cái phẩm chất bên trong của các vị, phẩm chất tuệ giác của các vị. Điều thứ hai, gần gũi nhân tình là thế này, thưa các vị, là một người Việt chúng ta nên tự hào ít nhiều về cái kho tàng văn hóa của ông cha chúng ta. Vô lý, chúng ta hiểu biết đạo Phật, chúng ta chỉ dẫn các vị thiền sư Trung Hoa, thế thì dường như là mình hơi phản bội tổ tiên đó. Ngay như bậc thầy lớn mình biết á, như ông cụ Trúc Lâm hay ông cụ Làng Mai, đó là những vị thầy tuyệt vời nghe, không nói những điều như mình nói. Tại vì những điều này là một vị tôn sư mà nói thì thưa các vị, nó rất là hạn chế, do vì cái tính kỳ thị văn hóa vùng miền nó vẫn còn, cho nên các vị không nói. Nhưng mà các ông ấy luôn làm một việc, đó là đề cao văn học thiền học của Việt Nam ạ. Luôn như vậy, cái hàng môn đồ tép riêu của ông cụ Trúc Lâm hoặc ông cụ Làng Mai thì không biết điều này, có khi là một bề sùng mộ văn hóa ngoại lai, hoặc là hướng vọng về những nơi xa xôi, không có một cái ý niệm gì về vấn đề văn hóa Đại Việt cả. Cho nên mình thổ lộ điều này để khuyến khích các vị rằng là văn học Phật giáo Việt Nam hai thời Lý và Trần rất là tuyệt vời, không thua kém một vị thiền sư nào của Trung Hoa nghe. Cái phẩm chất giải thoát, an lạc, chứng nghiệm được tuệ giác sâu xa không thua bất cứ một vị thiền sư nào cả. Thế mà chúng ta vụng về, chúng ta không thuộc được một bài nào thì mình vô hình chung là phản bội tổ tiên của người Việt rất uổng. Rồi mình dẫn ra vài câu, các vị thấy, ví dụ như Ngài Ngộ Ấn có một bài nữa, giờ phải dẫn thêm nữa để khích lệ tinh thần chiến sĩ coi. Sao nghe tới thơ ca rồi ho dữ quá vậy? Chưa đọc tới Ngài Ngộ Ấn là đã ho dữ vậy. Thưa đại chúng, là Ngộ Ấn thiền sư mình không nhớ thời nào, các vị về các vị tìm đọc nhé. Cái chữ tuệ tri này nó vô cùng quan trọng để dành nó đi. Nói chuyện sao giờ lỡ vô thi ca rồi. Có một bài, bài đó là Diệu Tánh Hư Vô Bất Khả Phan. Hư vô tâm ngộ đắc hà nan, ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Chúng ta vừa chia sẻ trong cái bài thơ của Ngài Trần Nhân Tông có một câu là gia trung hữu bảo hưu tầm mít, tức là trong nhà có của báo rồi, anh đừng có chạy ngược chạy xuôi bên ngoài để tìm của báo nơi đâu cả. Và nói một cách rất là gần dễ hiểu là ngay nơi hình hài năm quẩn của anh, ngay nơi cái sinh diệt của buồn vui anh có đây, ngay nơi dòng chảy tâm thức thì thầm đây, nó có cái năng lực Phật bất động anh đang sử dụng cả một đời đây. Anh đừng có ngược xuôi tìm tòi rượt đuổi bất cứ cái gì bên ngoài, hay là gõ cửa nhà ai để hỏi cả, tại vì cái châu báu đang có nơi tự thân, hay là vị Phật bất động đang có mà anh không chịu sử dụng. Cái câu gia trung hữu bảo hưu tầm mít nó có hàm nghĩa như vậy. Và bốn câu này thưa các vị nó cũng chỉ nói một việc đó mà thôi nghe. Trong nhà có báo anh đừng có tìm kiếm nơi đâu. Thế là mình giải thích bài này rồi quy chiếu lại cái câu mà Ngài Trần Nhân Tông Ngài nói trong bốn câu kệ kết lại cái bài thi phú của ông. Diệu tánh hư vô bất khả phan là Phật tánh chói sáng trong anh á, nó rỗng lặng, anh không thể nắm bắt được. Anh không thể dùng ý nghĩ anh suy nghĩ về nó được. Anh không thể dùng bất cứ một cái loại hình thức nào để nắm bắt được nó. Tại sao vậy? Tại vì khi các vị suy nghĩ thì cái chuyện xảy ra đó là cái năng lực tâm của các vị nó không hề có chữ, nó vốn là rỗng lặng tự nhiên. Hay cụ thể là cái năng lực nhận biết của các vị á, nó không có một cái chữ nào nghe, nó không có ý niệm. Do vậy cho nên vừa khởi ý niệm thì cái chuyện gì phát sinh? Ý niệm nó trở thành cái đối tượng của tâm chứ không phải là tâm nghe. Tự thể tâm nó liền thấy ý niệm sinh diệt chứ nó không phải là ý niệm. Thế thì cái vừa suy nghĩ, cái vừa thầm thì, cái vừa buồn vui, điều thứ nhất là nó trở thành cái sinh diệt, điều thứ hai nó là đối tượng, điều thứ ba nếu nó là cái đối tượng bị tâm nhìn thấy thì nó là cái chi? Ở ngoài tâm gá tinh tâm để vận hành. Chứ còn đó không phải đích thực là bản chất thực sự vô sinh bất diệt của các vị. Do vậy cho nên cái câu đầu là diệu tánh hư vô bất khả phan là như vậy. Cái tánh sáng nhiệm màu hay là cái năng lực Phật bất động hay là cái tuệ tri của các vị đó không thể suy nghĩ tới, không thể nắm bắt, không thể hình dung, không thể tưởng tượng. Tại vì nó vốn không phải là cái nội dung như anh nghĩ, nó là cái bao trùm tất cả những nội dung. Nó không phải là tất cả những cái anh đã có lâu nay mà nó không rời những cái anh đã có lâu nay. Nói lanh quanh có khi nó khó hiểu phải không? Nó không phải buồn vui, nhưng mà thưa các vị, mọi cái buồn vui của anh nó không rời cái đó nghe. Khi anh không nhận ra điều này thì anh chỉ thấy đơn thuần anh là buồn, anh là vui, anh là hờn, anh là giận, anh bị nhận chìm một ngày không biết bao nhiêu triệu lần trong những trạng thái tâm hành như vậy. Thế nhưng là anh ngộ đạo, nó hàm nghĩa rằng là buồn vui hờn giận nó vẫn có đó, chứ nó không phải là nó trốn mất tiêu, tại vì ta mới vừa thấy đạo mà. Thế nhưng mà đặc biệt là bây giờ ta trở thành người quan sát cái buồn, cái vui đang đến, đang đi. Buồn vui mặc nhiên đến đi. Thế nhưng mà ta vô cùng là yên bình, tĩnh lặng. Tại vì lúc bây giờ ta chỉ là người đứng quan sát nó mà thôi. Cho nên nó không nhận chìm ta. Ta làm chủ được buồn vui. Rồi dần dần thưa các vị, cái chuyện phải xảy ra là các vị ưng để buồn vui nó dạo chơi trên tâm thức các vị thì để cho nó bồng bềnh, nhìn ngắm nó như nhìn ngắm con chó siêu và quạ chạy tới vô lưu trong nhà, chơi với nó. Còn nếu cảm thấy là không cần thiết thì chuyện gì phát sinh? Dẹp mới đi, tắt cái buồn vui, cái cụp rất nhẹ. Và thưa các vị, mình tu ở giai đoạn ban đầu không có hàm nghĩa rằng là mình làm chủ được hoàn toàn cái buồn vui nghe. Nhưng mà sẽ tới một lúc nào đó các vị có quyền làm chủ hoàn toàn buồn vui. Các vị ưng thì các vị suy nghĩ, không ưng thì các vị lặng nó xuống để các vị đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Cho nên ban đầu chúng ta nói với nhau là pháp hành của mình nên thanh thản là như vậy. Sẽ tới một lúc các vị thành đạt được điều này. Đừng có nôn nóng nghĩ rằng những cái vọng thức này nó phải biến mất, không được phép có mặt trong ta. Đừng nôn nóng nghĩ rằng là những buồn vui này ta phải trấn ngự, thưa chưa cần. Các vị chỉ làm một việc vô cùng thanh thản, nhận diện đây là buồn, đây là vui, tức khắc rằng buồn vui nó không có điều kiện dắt dẫn các vị. Như vậy là đã tiến được một cái tầng rất là sâu rồi. Thế rồi, cái bước đó tiếp theo là dần dần các vị thấy buồn vui thì sinh diệt đến đi. Còn cái con người quan sát buồn vui thì chưa hề đến, chưa hề đi, chưa hề sinh, chưa hề diệt gì cả. Nó lừng lững có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thì các vị an trú trong cái tuệ quán này, gọi là an trú trong tâm Phật bất động để nhận biết buồn vui. Và thưa các vị, chuyện này nó phải xảy ra đối với người có nhiệt tình tu nghe. Do vậy cho nên ở đây cái câu Ngài Ngẫu Ấn gọi rằng là diệu tánh hư vô, tức là cái năng lực Phật bất động đó, anh không thể nắm bắt được, anh không thể nghĩ về nó được, anh không thể diễn đạt nó bằng ngôn ngữ, nhưng mà nó đang hằng hữu nơi anh. Nghe chừng như hơi lùng bùng lỗ tai, khó hiểu hả? Chắc không khó đâu ha. Thứ hai, Ngài xác định lại là hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Hư vô này đừng nghĩ là cái trạng thái hư không nha, rỗng trống, vô tri nha. Hư vô là chỉ cho chữ này, là diệu tánh này, tức là cái tánh sáng màu nhiệm này, cái tâm Phật bất động này, ngộ nó không khó khăn gì cả. Tại vì nó ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó không thể chạy trốn đường nào khỏi anh được cả. Anh đi tới thì nó đi tới, anh đi lui, nó đi lui, anh ngồi, nó ngồi, anh đứng, nó đứng. Anh buồn vui thì nó liền thấy anh đang buồn vui. Thế thì nói rằng là khó lắm mới ngộ được là chuyện phi lý nha. Vô cùng phi lý. Ngộ đạo là cái chuyện trò chơi. Tại người ta không buồn ngộ nó thôi. Tại người ta muốn cuộc đời người ta liễn vô phiền não để cho nó vui. Thế thôi, chứ còn cái chuyện nhận ra đây là phiền não, tôi là người đang quan sát phiền não thì khó chi đâu. Khó chi đâu. Anh thích nhảy xuống thuyền để anh trôi vào biển, anh chìm vào đại dương, thì anh mặc tình, anh thấy buồn vui là anh, cho nên anh nhảy xuống thuyền. Bằng không, anh chỉ cần làm một việc là đứng trên bờ nhìn thuyền trôi, có khác gì nhau đâu. Chỉ cần bước xuống hoặc không bước xuống. Thế nhưng mà cái ví dụ này chưa nói được con đường tu nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, bước xuống thì nó còn có không gian, một khoảng cách, còn có thời gian, mất mấy phút. Thế nhưng mà từ cái con người đồng nhất và buồn vui tách mình ra để tôi là người quan sát buồn vui thì nó không có không gian để tách, càng không có thời gian, không có tích tắc gì cả. Một là cái vị đồng nhất và buồn vui, hai cái vị là người quan sát buồn vui, thử hỏi nó cách nhau bao xa? Không cách một đường tơ kẻ tóc nào cả, tức là cách nhau một niệm mà thôi. Niệm trước mê thì chúng sinh, niệm sau giác thì Phật đó. Các vị dở kinh Pháp Bảo Đàn đọc thì có câu này nghe, câu này Lục Tổ Huệ Năng nói à, chứ không phải là thầy Phước Tịnh nói đâu nghe. Tôi nói thì các vị còn hồ nghi, nhưng mà ông tổ của truyền thống thiền, ông nói rằng là niệm trước mê thì chúng sinh, niệm sau ngộ liền là Phật. Rồi hỏi nhau, niệm trước niệm sau cách nhau bao nhiêu? Không cách nhau một tróc tay. Tróc tay vậy là thời gian còn dài nghe. Các vị quên, các vị đồng nhất mình vào buồn vui. Rồi các vị chợt nhớ các vị là người đang quan sát buồn vui, cách nhau thời gian bao nhiêu? Không có khoảng cách, không có thời gian. Khoảng cách nó chỉ có mặt khi thời gian chen vô. Do vậy cho nên thưa các vị, Ngẫu Ấn bảo rằng là cái thể vô sinh bất động hay là cái tâm Phật chói sáng của anh á, cái năng lực Phật như như bất động, anh đang có, nhận ra không có khó khăn gì cả. Một là anh nhận ra, thì anh là Phật. Gần nhất là anh đoạn trừ phiền não. Và vô cùng đơn giản, anh nhận ra được thì con đường tu mở ra lồng lộng. Mở ra lồng lộng. Không có cực nhọc khó khăn, không có trấn ngự, không có cần phải là nghiến răng nghiến lợi gì để tọa thiền, để diệt vọng tưởng gì. Thưa các vị đừng lầm nghe. Tại sao? Vọng nó chạy tới chạy lui, buồn nó chạy xuôi chạy ngược. Nhưng mà các vị có phải là cái thứ đó đâu mà phải gồng gân, phải nghiến răng hay là phải trừng mắt làm như nó là kẻ thù không bạn? Thứ không, các vị chỉ đơn giản là nhận diện nó, nhìn nó, một pháp hành trì vô cùng là thanh thản và vô cùng là tự ái. Ta tu mà ta còn chưa tự ái được với mình thì nói cái chuyện ta có tâm từ, ta rải tâm từ đến thiên hạ dường như vô lý, phải không? ngay pháp hành trì mình đã hung hăng, mình đã tàn bạo rồi thì mình bảo rằng là tôi rải tâm từ cho người ta, chuyện đó vô cùng sai ngay. Do vậy cho nên thưa các vị hãy nhớ rằng là pháp hành trì của Phật luôn không bạo động, rất thanh thản, rất hòa bình, rất hài hòa với thân tâm ạ. Mà pháp nào thì hài hòa với thân tâm? Đơn giản là khi nó buồn, tôi thấy cái con người đang buồn rũ ra và tôi luôn quan sát cái buồn tôi thì có bạo hành gì đâu. Tôi đâu có chống trái, đâu có loại trừ, đâu có sát phạt. Và thưa các vị, đây là một pháp hành từ dòng chảy kinh văn A Hàm của Đức Phật dạy hay là từ thiền niệm xứ Đức Phật dạy. Các vị sư truyền thống nguyên thủy thưa các vị, họ không cần chế ra một cái pháp môn gì khác cả. Họ cứ bê nguyên bản kinh văn Đức Phật dạy 26 thế kỷ trước ra làm sao, họ dạy người ra làm vậy. Thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Một vị thiền sư lỗi lạc, ngôn ngữ chữ nghĩa cuồn cuộn tuôn ra mấy bồ cỡ như của làng Mai, ông có chế ra cái gì lạ cái điều này không? Cũng không. Cũng cứ thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Thế rồi nói rằng là pháp môn này nó quá ư là cũ kỹ, nó không hợp với con người phát triển xã hội bây giờ. Để các vị nhìn cái tổ chức của ông cụ làng Mai coi, ông dạy cùng trời cuối đất, từ Pháp qua Mỹ, từ Bắc Mỹ xuống Nam Mỹ. Thưa các vị, cả hàng vạn người Mỹ, cả hàng triệu người Mỹ và người Pháp, châu Âu thưa các vị, nếm cái pháp hành trì này họ có được an lạc ngay hiện tiền nhé. Với người Việt chúng ta thì thưa các vị, cái đầu chúng ta nó nhuộm cái văn hóa Trung Hoa nặng nề quá. Chúng ta cứ nghĩ rằng là phải cái pháp hành đại thừa, phải thiền đốn ngộ, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật kìa. Chứ còn cái thiền gì mà thở vào thở ra thế này, dường như ta không mấy gì có cảm tình và rất là dị ứng. Nhưng mà với người Tây Phương thưa các vị, ông cụ Lằng Mai là một bậc thánh ạ. Tôi ngồi ở trong thiền đường Pháp Vân, tức là bên sóng tượng Lằng Mai, tôi để ý thử coi mấy thằng Tây, mấy thằng Mỹ, mấy thằng Do Thái rồi nó vô nó nghe Pháp ra sao. Thưa các vị là mặt mày nó sáng bừng và rạng rỡ. Và ông nói cái chi? Thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Cười và thở, đi thiền hành thế thôi. Nhưng mà giúp cho hàng triệu con người nếm được hương vị Pháp lạ nghe. Thế thì thưa đại chúng, các vị sư truyền thống nguyên thủy 26 thế kỷ qua các ngài không hề chế tác thêm một cái gì cả. Cứ thế. Thế nhưng mà chưa có một pháp thiền nào đạt hiệu quả như truyền thống thiền nguyên thủy Đức Thế Tôn dạy. Không hề sinh ra những phản ứng phụ. Và cái điều đặc thù là rất nhiều vị của truyền thống nguyên thủy chứng A-la-hán á. Không cần làm gì thêm cả, gần đó thôi. Và một hôm tôi mày mò đọc vô thử cái thiền viện Phước Sơn ở Việt Nam, các vị biết chứ hả? Các vị sư truyền thống nguyên thủy hướng dẫn pháp hành ra làm sao? Thì thấy các thầy đem ra những bộ kinh rất là căn bản như kinh Niệm Xứ, dạy tứ niệm xứ thôi. Và phải mời quý thầy từ Miến Điện, từ Tích Lan về dạy thiền tứ niệm xứ, rồi các sư trong truyền thống của thiền viện đó họ cũng dạy tứ niệm xứ thế thôi. Thế thì thưa đại chúng, mình dẫn một vòng rất là xa để trở lại một việc thôi nghe. Thưa các vị là pháp hành của Phật dạy, kể cả một cái truyền thống dài 26 thế kỷ qua, ta nên nhớ một câu là một pháp hành vô cùng là hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng, thanh thản, không hề là một pháp hành bạo động, đối kháng hay là ra lệnh gì cho tự thân cả. Mi phải im đi tiếng nói thì thầm, mi phải cút đi những cái buồn vui giận ghét, thưa không. Đơn giản là nhận diện sự có mặt của nó, rồi nó tự biến mất. Nhưng mà mình đừng tưởng rằng nhận diện nó không tương hợp lại với những ngôn ngữ của các vị thiền sư ngày xưa nói nha. Thưa các vị, cái gì nhận diện? Cái tâm rỗng lặng tịch nhiên là cái diệu tánh hư vô của các vị đây. Tức là cái năng lực tâm nhận biết chiếu sáng của các vị, nó đang nhận biết được buồn vui đây. Và cái năng lực tâm nhận biết chiếu sáng này, tức là cái năng lực tự tri, là cái tự hữu của các vị đang có. Cho nên các vị nhận ra nó không phải là chuyện khó khăn. Ai cũng có thể kinh nghiệm được điều này cả. Cái phần tâm sinh diệt khi nó có mặt và các vị nhìn được nó, thì các vị biết rằng ta đang an trú trong cái tâm bất sinh diệt, mới nhìn được cái sinh diệt thôi. Và không cần hỏi là tại sao cái tâm bất sinh diệt của tôi mà tôi không thấy nó, tại sao nó không có trường mặt ra để cho tôi nhận ra cái Phật tánh của tôi. Nếu anh nói rằng tôi có Phật tánh vô sinh bất diệt, tại sao tôi không nhận ra cái Phật tánh tôi? Thưa các vị, hỏi như thế thì vô cùng vô lý. Tại vì nếu anh nhận ra cái Phật tánh của anh thì Phật tánh nó thành Phật tánh của ông A, của bà B, chứ làm gì có cái chuyện Phật tánh của anh. Cái đối tượng bị nhìn, bị nhận diện, bị nhận biết, bị điểm mặt, bị nói tên thì nó là cái đối tượng bên ngoài ta nghe. Trong khi ta đích thực là cái đặt tên, cái gọi tên, cái nhận diện mọi thứ. Cho nên người xưa dùng cái từ là chi? Thầm nhận ra. Ngộ đạo có nghĩa là thầm nhận ra bằng cái con đường tuệ tri. Khi anh thấy được buồn phiền thì anh biết rằng anh là người đang thấy. Buồn phiền là cái bị thấy. Mà cái con người đang thấy thì cái năng lực tâm vốn là diệu tánh hư vô, rỗng lặng tịch nhiên, không có nội dung của ý thức thầm thì. Mình nghĩ là mình giải thích như vậy là đủ cạn tàu rau máng, đủ nói hết những điều muốn nói rồi, không chịu ngộ nữa thì chuyện gì phát sinh? Không về, về cả làng, thua, chào thua thôi, không có cách chi nói hơn được. Thưa các vị, mình vốn ít chữ nghĩa và đem trái tim bật lửa của mình ra để truyền đạt, để cho các vị ngộ đạo, để cho các vị thấy rằng người xưa nói không phải là khích lệ ta nghe. Ông nói rất rõ ràng là cái tâm nhận biết tỉnh sáng hay là cái năng lực Phật bất động ngộ dễ như là ăn bánh. Đắc hà nan nghĩa là dễ như ăn bánh, bỏ vô là nhai rạo rạo uống nước thôi chứ có gì đâu mà không chịu ngộ. Hai câu dưới nó chỉ là nói lên cái năng lực tâm Phật bất động của các vị thôi, không có gì mà ghê gớm. Có điều nó hình ảnh rất là thi ca thôi, giống như một viên ngọc ở giữa quả diêm sơn á, rừng rực lửa nhưng mà nó vẫn xanh biếc, vẫn mát rượi. Các vị nhìn những miếng ngọc đó, cái màu xanh nó rất là mát mát. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận có nghĩa là vậy. Nó hàm nghĩa rằng là cái núi lửa kia cũng không làm cho viên ngọc kia bể, vỡ, nát, vụn hoặc đen điêu gì cả. Nó vẫn xanh biếc và vẫn chiếu ánh sáng. Giống như cái đóa hoa sen sắc màu đẹp đẽ, hương thơm ngạt ngào giữa một cái lò lửa, người ta đang quạt lửa, người ta đốt rầm rầm mà hoa sen nó cứ tươi. Hình ảnh này là hình ảnh chi vậy? Trong tự thân các vị vậy. Thưa các vị, trong 10 ngày vô thường này, sáng đau, chiều vỡ, tu có 10 ngày ho rầm rầm. Nhưng mà cái con người đang thấy cái ho thì nó không hề ho nghe. Ho là chuyện xảy ra của thân. Nóng sốt là chuyện xảy ra của thân. Nhưng mà các vị đích thực là con người đang quan sát cái thân đang bệnh, chứ còn các vị đâu phải là con người bị bệnh. Bệnh là chuyện xảy ra của thân nghe. Già yếu suy sụp là chuyện xảy ra của thân. Nhưng mà cái nhận biết của các vị không vì lý do thân bệnh mà nó không nhận biết. Già thì cứ già, cái chuyện của hình hài. Nhưng mà cái năng lực nhận biết của các vị có vì cái già mà nó khiếm khuyết gì không? Cũng không. Thế thì thưa các vị, an trú ngay tâm Phật bất động thì người ta nhận ra được rằng là ngay hình hài năng quẩn này, sự suy hoại của hình hài có thể xảy ra, nhưng mà cái năng lực tâm nhận biết thì không hề vì lý do hình hài già yếu tật bệnh, hoặc là mất đi cái tay cái chân gì mà nó thiếu đi một phần của năng lực nhận biết cả. Không hề. Liên phát lô trung thấp vị càng. Thưa các vị, chiều sâu tâm thức các vị đang nổi một cái cơn giận dữ lên cao tới ngang trời, tức là cái giận của các vị nó có thể đốt cháy các vị, nhưng mà nếu khéo một chút thì ngay cái giận có đóa hoa sen liền. Là cái chi vậy? Cái năng lực tâm nhận biết bất động đang có, các vị chỉ cần mời nó lại soi sáng thì cái giận trở thành chi? Thành đối tượng bên ngoài bị thấy, còn nó là năng lực thấy. Năng lực thấy giận thì nó có giận không? Không. Nếu nó giận thì nó là cảm thọ bị thấy rồi. Cho nên năng lực thấy nó vốn không giận. Do vậy cho nên dù là cái giận của các vị lên tới ngút trời, thế nhưng mà các vị nhận ra được ngay nơi cái giận có cái năng lực nhận biết đang chiếu sáng, thì đây là một đóa hoa sen nở ra giữa lò lửa rừng rực ạ. Thưa các vị, dưới 18 tầng địa ngục, đừng tưởng rằng nơi đó không có Phật, vẫn có một vị Bồ Tát. Gọi là Bồ Tát nhưng mà đích thực Ngài đã thành Phật từ hà sa kiếp. Ngài phát nguyện rằng là luôn ở trong địa ngục, khi nào chúng sinh còn thì Ngài cứ ở đó. Mình đừng nghĩ rằng cái ông mà cầm cái gậy, đội cái mũ, mang cái y đó là ông Địa Tạng nghe. Thưa không, Địa Tạng là người đang có trong các vị đấy. Năng lực nhận biết đích thực là Địa Tạng ạ. Dù ta nhận chìm đời ta trong cái phiền não, trong cái lo âu, trong cái hờn giận, trong bất an, tức là một vạn cảm thọ vô cùng tiêu cực nó đang nhận chìm các vị, giống như mình đang ngột ngạt gần chết ở trong địa ngục đó, bị hành hạ vậy đó. Thế nhưng mà nếu các vị khơi động được cái điều này, nhận ra được rằng là ngoài cái nỗi khổ tràn ngập, ta còn là cái năng lực nhận biết, thì liền tức khắc ngay địa ngục bật sáng liền Ngài Địa Tạng. Nó hàm nghĩa rằng là Địa Tạng chỉ cần giống tích trưởng này là cửa địa ngục liền mở ra nghe, xòe bàn tay thì ánh minh quang liền chói lọi. Nó không có hàm nghĩa rằng cái ông Địa Tạng nào khác cả, mà ngay nơi tự tâm của các vị có cái năng lực tuyệt vời, người ta dùng cái từ khác gọi nó là Ngài Địa Tạng, dùng cái từ kêu xa hơn đó là Đức Phật bất động nơi các vị. Rồi người ta dùng cái từ khác khi các vị đi vào cái cửa quán chiếu rằng âm thanh thì có đến có đi, nhưng mà cái nghe thường hằng, ngộ được cửa này thì người ta bảo rằng ngay nơi tự tâm anh Đức Quan Âm đang đang hiển hiện. Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, thậm chí là Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là Phật quá khứ pháp thân, cũng là tự tâm của các vị. Người ta dùng 1 triệu cái tên để chỉ cho cái gì? Cái biết của các vị. Nói cái từ rất nhà quê là cái năng lực nhận biết của các vị. Thưa đại chúng, ngộ ra được điều này thì gọi là người, điều thứ nhất là thấy được đạo, từ trong nhà thiền gọi là thấy tánh, và ngộ ra được điều này thì cái việc tu của chúng ta thưa các vị nó trở thành thanh thản, nó không có còn phải nóng nảy, bức xúc, vội vàng và bạo hành. Không, chỉ đơn giản mỉm cười, đi tới đi lui thong dong, ở đâu cũng tu được, hoàn cảnh nào cũng sống được với đạo cả. Rồi thậm chí là không gặp cái điều kiện để chúng ta có thể ăn chay thì thôi ăn mặn cũng tu được chứ chết chóc gì đâu. Các vị nhớ rằng là lục tổ huệ năng, ngộ đạo thì cứ ngộ đạo, nhưng mà rồi làm chi? Làm chi? Làm cái anh thợ thợ rừng bắt thú nghe. Tại vì sống trộn lẫn ở trong cái nhóm thợ săn thì phải làm chi? Phải căng lưới nè, phải bắt thú nè. Rồi ai mà nấu chay cho mà ăn? Mình tu đây thì còn có thầy Nguyên Quang thì nấu chay, chứ còn làm lục tổ huệ năng ai mà nấu chay cho ăn. Thưa các vị, người ta là thợ săn, người ta sống ở rừng, người ta sống bằng cái nghề săn thú, ta ăn thì ăn thịt, thế rồi lâu lâu mới hái được một chút rau gửi lên nồi thịt, chứ bộ hái rau được hoài à, đâu có đi phố rồi mà mua. Rồi gấp rau lỡ gấp cục thịt thì cũng què chứ làm gì nhau. Thế nhưng mà tổ thì cứ tổ chứ. Thế thì thưa các vị, thấy được con đường tu rồi thì cuộc đời tu ta nó không nên đến nỗi là vô cùng là nghiệt ngã. Giờ này ta tụng kinh nè, ồn ào ta không có được nè, vân vân, phải bắt thiên hạ một bề nghe. Và ta đi tu 10 ngày nè, ở nhà phải làm bao nhiêu việc nè, thưa các vị, không có đến nỗi là mình trấn thượng hạch sách quạnh quẹ hoặc là yêu sách gì nhiều lắm đâu. Thế thì thưa các vị thấy được đạo đang trên con đường tu thì tự nhiên là các vị cảm thấy là thân tâm mình lỏng ra, nhẹ ra. Chưa tu giỏi, nhưng mà khi người ta thấy được đạo rồi thì người ta bớt đi cái chi? Phê bình, phán xét, phải quấy thị phi. Thưa các vị, tự nhiên nó là như vậy à. Người ta không có đến nỗi là lấy mình làm cái khuôn vàng thước ngọc, bắt mọi người phải theo nghe. Không hề có một cái định chuẩn là phải như vậy mới là người tu này, còn như ông không phải là người tu. Không, mọi chúng sinh tùy căn cơ nghiệp thức của họ, họ có quyền sống như vậy. Thưa các vị, không hiểu giáo lý đạo Phật, như vị giáo hoàng kia mà ông còn nói câu rất là dễ thương, khi người ta hỏi ông về vấn đề là đồng tính luyến ái ra làm sao, ông phán câu rằng là ta là ai mà dám phê bình người nọ người kia, đó là ai mà dám phê bình điều này đúng hay là sai? Thưa các vị, rõ ràng là tâm thức nâng đến một cái tầng cao, có một sự minh triết nhất định thì người ta có đủ năng lực từ bi để người ta nói những câu dễ thương vậy. Còn mình thấy được đạo rồi, cái việc rất tự nhiên là cái phê bình phán xét của các vị tự nhiên nó rớt nha. Sở dĩ ta phê bình, ta phán xét chuyện dở, chuyện hay, chuyện phải, chuyện quấy của người là do vì tâm của ta nó tràn đầy cái chi trong đây? Tràn đầy dở hay, tràn đầy tốt xấu. Do vậy cho nên mở mắt ra ta nhìn thiên hạ để phê phán nọ kia. Điều thứ nữa, thưa các vị, mình thấy được pháp để hành trì rồi thì mình không có thì giờ nghe. Thì giờ đâu mà nhìn thiên hạ? Không có bận tâm về chuyện là tại sao anh để nhà anh có một đầy, anh không cắt cỏ đi, chuyện của họ, họ làm chi họ làm, mặc họ chứ. Mình lo cái chuyện mình còn không hết, thưa các vị. Cụ thể là thế này, khi các vị nhận ra được đạo rồi thì các vị không có thì giờ hướng ngoại nghe. Chỉ có một thì giờ là nhìn lại tâm ta, luôn an trú trong cái tâm nhận biết chiếu sáng hiện tiền thôi. Thế thì, thưa các vị, không có thì giờ gọi là thì giờ của sự trống trải. Cần phải bầu bạn, cần phải lý sự, cần phải gọi điện thoại đầu trên sóng dưới, cần phải vác xác đi thăm ai. Thưa các vị, có khi không cần. Tại vì mình cô đơn quá, mình trống trải quá. Cho nên mình rất là cần cái sự chia sẻ thăm hỏi của người. Cần cái chi nữa? Cần người ta khen vài câu để phòng lỗ mũi. Rồi cần người ta có niềm tin với mình một chút để mình sống như cuộc đời, bằng không thì mình tự giận. Cuộc đời mình, thưa các vị, cứ nhìn vào mắt người ta kìa, để thấy là họ thương mình hay họ ghét, họ hài lòng với mình hay không, họ có khen mình không, họ có tôn kính mình không. Còn nếu các vị thấy được đạo rồi thì tất cả điều đó nó rơi xuống hết nghe. Thương ư? Anh thông minh á, anh thương tôi á. Tại vì anh gần gũi tôi, anh hưởng được cái năng lượng rất là lành thiện pháp từ nơi tôi hiến tặng. Còn anh không thương ư? Anh tự làm thiệt thòi để anh chịu à. Chứ còn không vì lý do anh quay lưng lại, anh bỏ tôi, rồi tôi đốt xác anh, tôi nổi cơn khùng điên, tôi ghen, không có chuyện đó nghe. Nếu anh thương người khác, rất là hoan hỷ. Ai mà anh cảm thấy sống được với họ, anh có niềm vui, thì tôi xin cúng dường anh á. Cúng dường anh cho người đó đó. Rất là hoan hỷ. Thưa các vị, chuyện đó là như vậy, khi các vị thấy đạo rồi thì các vị sống được với cái trạng thái tâm vô cùng thênh thang của các vị. Cái chuyện là giận nè, chuyện tức tối nè, chuyện gan hờn nè, chuyện mất niềm tin với người, vậy như là chuyện đó vô cùng là phi lý. Nó không thể xảy ra với người có tu. Người có tu là, thưa các vị, lòng họ tràn đầy niềm tin với chính họ. Thương tôi, thì tôi cũng sống tới ngần này và tôi hứa hẹn rằng trên con đường tâm linh tôi đi tới nữa tôi không dừng. Không vì lý do là thương tôi rồi ràng buộc, rồi làm cho tôi hệ lụy, rồi trở ngại gì cũng đừng tu. Rồi không vì lý do là ghét tôi, thù tôi, không thương tôi mà tôi khổ sở, tôi chết lên chết xuống, cũng không hề. Anh kết bạn với tôi thì tôi cống hiến tất cả cái năng lượng lành, những cái điều hữu ích cho anh. Anh không kết bạn với tôi thì chuyện gì phát sinh? Tôi xếp chân kiết già, ngồi yên góc núi tôi tu, mắc gì đâu. Đối với những người thấy đạo, thưa các vị, ở cái tầng cao thì họ nhậm vận tùy duyên thôi nghe. Tùy duyên làm đạo thôi, không có cưỡng cầu, không có mơ ước là phải cất một cái chùa cho to, không mơ ước rằng là phải có 100-200 người Phật tử thương mến quý trọng quy y gì cả. Nhân duyên đến thì họ hoan hỷ làm, nhân duyên chưa đến thì họ cũng hoan hỷ sống rất ư là cô độc thôi. Thế thì thưa các vị, đối với người thấy được đạo rồi, gần nhất là chi? Thanh thang. Thứ hai là chi? Không có một phút giây nào rảnh để nhìn ra bên ngoài, phán xét, đánh giá. Và càng không có quãng trống của tâm thức để cảm thấy là trống trải cô đơn. Nó phải như vậy. Kỳ thực, chuyện tu mà nếu mình chưa nếm được hương vị pháp, chưa thấy được cái thể tâm không sinh diệt, thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình dễ trở thành người bản tính. Do vì mình cứ trấn ngự vọng thức nè, cứ đè đầu cái buồn vui không cho sinh khởi nè, cứ dập tắt những ý niệm đang cuồn cuộn nổi lên. Thưa các vị, nó làm trở ngại thân, trở ngại tâm, trở ngại luôn cả tình cảm của mình sống giữa cuộc đời. Cái đời sống mình nó luôn lâm vô cái tình trạng là phân mảnh đời mình ra làm hai để chiến đấu. Và khi người ta căng thẳng, người ta chiến đấu thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, dễ làm thành cái sự cau có, bực bội, tức tối, bất an. Còn nếu người ta thông dong, mỉm cười đối với chuyện tu, thế thì thưa các vị, ngay nơi pháp hành trì nó đã đưa người ta đến sự an lạc nhất định rồi. Không có giằng co, không có kéo dây nữa, mà buông dây cho cái lũ bên kia nó té chết bỏ. Các vị hình dung rằng là cái trò chơi kéo co đó, nó chơi cái trò lâu lâu, nó chơi điểu một cái là nó buông dây rồi tha hồ té lăn chiên cả đám bên kia. Thì mình cũng vậy, đừng có kéo co với phiền não nghe. Buông dây đi, nó té lăn chiên, nó chết hết. Phiền não nó chết hết. Tự nhiên nó vậy thôi à. Hãy buông lỏng nó. Hãy mỉm cười nhận diện sự đến sự đi của nó. Thì nó chết sạch. Không có thứ phiền não nào còn á. Nó dùng cái từ chiến tranh nó là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Một pháp hành thanh thản. Đủ rồi. Đâu cần thêm gì nữa đâu. Coi coi còn thì giờ không có đã. Sao nói hết chữ nghĩa rồi mà mới có tiếng đồng hồ hơn là sao? Không lẽ nói nữa hả? Thưa các vị là mình cũng chẳng biết số 2 là cái chi nghe. Mình cứ lên đây rồi Bồ Tát nhập nói được cái chi nói cho nên ghi số 1 mà không biết là sẽ nói số 2 cái chi. Bây giờ số 2 là cái chi đây? Nhưng mà cái chủ đề của nó là cái chi mới quan trọng nha. Chúng ta nên nhớ rằng pháp hành rất là thanh thản. Điều thứ hai thưa các vị, mình nghĩ rằng mình cung cấp cho các vị đó là làm thế nào để ứng dụng được cái sự tu tập liên tục trong đời sống bình thường. Nãy ra chuyện nữa là nói cho nó hết giờ. Thưa các vị là điều thứ nhất là chúng ta biết rằng con đường ngộ đạo nó không có quá ư là cầu kỳ. Điều thứ hai, cái nền tảng của sự tu tập là các vị thấy được cái gì là sinh diệt, cái gì bất sinh diệt thì gọi là ngộ đạo. Điều thứ ba là khi các vị nếm trải được hương vị này thì cái con đường công phu của các vị thứ nhất là nó đơn giản, thứ hai nó nhẹ nhàng, thứ ba là nó không sinh những cái phản ứng phụ nghe. Đó là mình tổng kết cái phần trên mình đã nói. Thế này cái phần dưới là thế này, làm thế nào để có thể ứng dụng được những cái điều các vị vừa nghe mình chia sẻ vào đời sống bình thường giữa trần gian này. Làm thế nào để có thể đi phố nè, đi shopping nè, đi dự đám cưới nè, đi khiêu vũ nè, thậm chí mình cho cái con đường nó rộng vậy đi mà có thể an trú được sau trong pháp hành để tu tập. Làm thế nào để bạn bè bằng hữu mình mời mình tới nhà mình từ chối thì không được, mình phải tới dự những cái sinh hoạt gia đình người ta nhưng mà vẫn an trú được trong pháp hành để tu tập và không làm trở ngại người ta, không làm cho người ta cảm thấy bị dị ứng rằng là mình đang tu. Thế thì các vị làm sao?
Mang được một đứa chén thôi.
Thứ nhất là thưa các vị phải làm dày cái nguyện lực của mình, đây là cái điều vô cùng quan trọng nghe. Cái bệnh của chúng ta là cái bệnh dễ quên nghe, dễ quên. Do vậy cho nên thưa các vị xin lưu ý rằng khi nào các vị quên sống được với cái năng lực tuệ tri trong các vị á thì các vị bỏ đi không tính, mà chợt nhớ thì sống lại liền. Cho nên khởi phát rằng là khi nào con quên, tạm thời làm chúng sinh một chút thì thôi không có quan trọng, nhưng mà chợt nhớ thì con liền sống lại ngay cái tâm nhận biết. Cái khó chúng ta là thế này, khi mình lỡ quên có khi mất cả một chuỗi dài thời gian cái mình chợt nhớ rồi mình lại làm một cái việc là vô cùng hối hận. Cái niệm hối hận nó phát sinh thì giống như người ta đã mất của, mất trâu, mất bò rồi vác tiền đi coi thầy bói nữa. Mà đưa tới ông thầy mù cũng coi nữa thì thưa các vị, càng mất của thêm. Cho nên cái sự thông minh nhất của chúng ta là cái nào đi ngang qua thất niệm thì bỏ. Ta bắt đầu thiết lập lại, làm mới lại cuộc đời mình từng phút từng giây, gọi là làm dày nguyện lực nhé. Hãy làm mới cuộc đời mình từng phút. Cái gì qua rồi bỏ, lỡ sân si, chuyện gì phát sinh? Bỏ liền. Thưa các vị, không vì cái chuyện mình lỡ sân si, mình nói những lời tổn thương người ta rồi mình ân hận mất 5 ngày, 10 ngày. Thưa các vị, thế thì mình bỏ năng lực của mình tiêu phí một cách vô tội vạ trong cái chuyện ăn năn cực kỳ. Tất nhiên là ta có sự ăn năn nhưng mà cái ý niệm ăn năn nó khởi lên thì ta hứa với lòng rằng là ta phải sống được với đạo. sống được với cái năng lực tuệ tri. Và khi các vị sống được với năng lực tuệ tri, thế thì cái nỗi niềm ăn năn nó trở thành cái chi của các vị vậy. Khi mình nổi sân rồi, hết cơn sân rồi, lòng mình tràn đầy ân hận, thì khi cái sự ân hận nó có mặt thì các vị liền an trú trong cái tâm nhận biết, các vị quan sát, đây là nỗi ân hận của ta, đây là cái sự thất bại của ta. Tất cả những cái gì nó sinh khởi tâm các vị thì các vị hãy làm một việc là lui về phía sau, luôn là người đang quan sát. Đây là bước đầu làm dày nguyện lực của ta. Và các vị thử làm điều này đi, rồi mới thấy là cái hiệu quả nó vô cùng lớn. Và mình xin lặp lại, quên chánh niệm hay là quên tâm Phật bất động, sống với phàm tâm là cái chuyện rất bình thường, ai cũng như vậy cả. Ta học đạo, ta thấy được đường đi, ta ngộ được tự tâm ta vốn là không sinh, không diệt. Ta biết rõ rằng ta là cái con người đang quan sát, buồn vui là cái bị quan sát. Biết là một việc, nhưng mà sống được với việc này, thưa các vị, đòi hỏi sự thực tập rất là lâu bền nghe. Do vậy cho nên, cái phương pháp để cho các vị làm đầy năng lực chánh niệm không có gì tuyệt vời bằng là ta hãy sống với cái niệm hiện tiền nhận biết tất cả trạng thái tâm hành, như là hối hận, như là bực bội, bất an, tất cả cái gì nó vừa khởi hoặc là thất niệm nó đi ngang qua. Các vị luôn lùi lại an trú ngay cái niệm nhận biết mà không để cho bất cứ cái gì nó dẫn dắt các vị. Và khi ta sống được với điều này, lâu dần nó quen thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là các vị sẽ an trú một ngày trong cái trạng thái tâm nhận biết, chứ không có thể chạy đi đâu thoát khỏi điều này cả. Đây là cái bước đầu tiên làm dày nguyện lực bằng cái cách là luôn kéo tâm dừng lại, buồn mất nửa ngày, chợt nhớ lại tại sao mình luyện đời mình vào cái buồn vô lý vậy. Thế rồi cái nỗi ân hận nó lại khởi lên, thế thì mình mất thêm rất nhiều thời giờ nữa. Cho nên khi cái buồn nó đến, ta không sống được với năng lực tuệ tri, rồi chợt nhớ thì liền sống, chứ không có để cho cái ý niệm ăn năn bực bội gì phát sinh ở tâm thức ta cả. Hãy cố làm điều này. Và cái từ rất là dễ để cho chúng ta an trú trong pháp hành là xin làm mới lại cuộc đời từng phút giây. Hãy làm mới cuộc đời mình từng phút giây, luôn làm mới lại, luôn bắt đầu làm lại, bắt đầu làm lại, bắt đầu làm lại. Thưa các vị, sám hối thì có thể nó rất là tốt lành khi các vị nghĩ rằng là trong quá khứ mình đã có những cái vụng về sai sót. Đây là một cách nhìn về cái chiều hướng của pháp hành trì, của truyền thống hướng ngoại, thì đó là cái cách mình gột rửa được cái nỗi ân hận của tự tâm. Điều thứ hai là mình có thể xóa đi được những cái vết hằn mình đã gây nơi cái đối tượng kia. Thế nhưng mà thưa các vị, nó vẫn còn chậm hơn là cái pháp hành của thiền tông nghe. Tại vì cái năng lực quán chiếu hay là năng lực tuệ tri, nếu các vị làm bật khởi bên trong các vị thì dù cho lỗi lầm của các vị gây với người kia nó nặng thế nào, nó trở thành cái nỗi trầm cảm hoặc là ân hận lớn như thế nào, nhưng mà khi nó khởi trong tâm các vị chỉ làm một việc là an trú tâm ngay tuệ tri, nhận biết nó, thì nó tiêu mòn rất nhanh. Thế rồi cái câu hỏi đặt ra nơi đây, nó tiếp theo cái điều này là mình gây vụng về lỗi lầm nè, mình xúc phạm người ta nè, hoặc là chửi người ta nè, hoặc là đánh người ta một tát tai nè. Thế rồi mình không có sám hối, mình chỉ cần an trú tâm ngay nơi thiền tịch để giải quyết cái nỗi lòng đang bực bội, bất an hoặc là đầy ân hận của mình. Thế thì quả báo nó có tiêu không? Câu hỏi đặt ra là cái quả báo mình gây với người ta nó có mất không vậy? Thưa các vị, nguyên tắc là nó mất nơi các vị nghe, nhưng mà với người kia thì nó không mất. Tại sao vậy? Người ta căm hận các vị thì vẫn căm hận chứ. Do vậy cho nên nếu họ trả quả bằng cái cách là mình đánh người ta một tát tai, người ta đánh lại mình 10 tát tai là chuyện bình thường, có lời mà. Thế thì rõ ràng là bên ngoài người ta nhìn thì các vị gây nghiệp, các vị có tu, các vị có quán chiếu, các vị có an trú trong thiền tập, nhưng mà nghiệp thì vẫn không hết. Nhưng mà nếu nhìn bằng con mắt thiền tập thì nghiệp với người ngoài thấy rằng ta trả, nhưng với ta thì ta không có trả nghe. Đành rằng họ đánh mình đó, trả máu mũi đó, nhưng mà mình không có trả là tại sao? Khi có cái bực bội, phẫn hận trong tâm mình nó khởi là tại sao họ đánh mình nhiều như vậy? Thì thưa các vị, những ý niệm buồn phiền, bực bội, bất an, tức tối nó khởi lên trong các vị liền lui về phía sau. Các vị luôn là con người nhìn đó. Thế thì với người ngoài các vị đang trả nghiệp, nhưng với các vị thì nghiệp bồng tên bay mất, không có trả gì cả. Mỉm cười nhìn cái sự bực bội nó đang lên trong ta, mỉm cười nhận diện rằng ta vừa bị thiên hạ tát cho tới 10 tát tai. Mỉm cười nhìn thiên hạ bao quanh đang xỉa xói, xỉ vả, bảo rằng đáng cái đời nọ kia, đáng sỉ nhục, nhưng mà với ta thì không có cái chi là dính được mình cả. Mình nghĩ chắc mình giải thích như thế thì các vị thấy là nghiệp gây luôn trả, mà với ta thì nghiệp dường như không có là vậy đó. Chứ đừng nghĩ rằng là mình gây phẫn hận cho người ta rồi không trả, thế không, đánh người ta một tát tai ta đánh lại nhiều tát tai chứ. Có khi đánh một tát tai họ không đánh mình một tát tai, họ đánh mình bằng búa là sao, cũng phải trả có lời mà. Nhưng mà với ta thì nghiệp nó nhẹ là vậy. Do vậy cho nên hai cách đặt ra mau nhất và để hóa giải được những nỗi niềm gây với người, thì mình gây lỗi lầm với người thì mình nên làm gì? Nên sám hối, nên xin lỗi là chuyện rất tự nhiên á. Thưa các vị, những quốc gia văn minh á, nó có một cái điều hay mà mình phải học á. Ví dụ như mấy anh Mỹ, lầm lỗi không lầm lỗi thì không biết, nhưng mà anh than phiền đó là nó xin lỗi anh trước rồi đã, rồi nó xử lý cái chuyện đó sau. Chứ còn nó chưa hề chống chế hoặc là đề kháng hoặc là chối phân đi, ta không có lỗi, thưa không, luôn nhận lỗi về phần mình trước rồi đã, rồi sau đó nó mới điều nghiêng lại, nó mới nhận xét lại là ta có lỗi không lỗi là chuyện phân bua tính sao. Thưa các vị, nguyên tắc nó là như vậy. Những con người họ có một cái trình độ văn hóa nhất định thì nó đều đi đường này nghe. Còn những người cái trình độ hiểu biết của mình thấp, cái văn hóa của mình ảnh hưởng rất là nặng nề về văn hóa gia trưởng của phương Đông, cho nên có khi mình không cảm thấy điều này nó thoải mái. Nhưng mà với dân có một cái trình độ văn hóa nhất định thì dù rằng con của nó vẫn xin lỗi một cách đàng hoàng ạ. Nó gây lỗi là nó xin lỗi đó. Còn mình là người Việt văn hóa gia trưởng cho nên đừng hòng, mình là chồng cho nên mình phán quyết những cái điều vô cùng sai lầm, nhưng mà đừng hòng xin lỗi, làm bộ cười cười mua món quà đó là xin lỗi vậy đó. Đừng trong tôi mở miệng tôi nói một lời xin lỗi cô, xin lỗi em, đừng hòng cái chuyện đó. Thưa các vị, dường như là mình rất là vụng trong chuyện này. Và liên hệ với điều các vị hỏi, thưa các vị, cái lời xin lỗi nó có mất gì đâu, nhưng mà nó mang nhiều lợi ích lắm nha. Lợi ích đầu, nó lấy đi những cái phiền muộn nơi người rất là dễ. Lợi ích thứ hai, nó làm cho lòng ta tràn đầy sự khiêm tốn. Lợi ích thứ ba, rất là hẳn nhiên đó là các vị sống với nhau trong một gia đình, làm chồng, làm vợ, làm con. Thưa các vị, một người buồn là cả nhà buồn, một người đang căm giận là cả nhà nó mang cái dư hưởng của năng lượng rất là xấu. Ta làm cho người khác vui thì lòng ta vui gấp hai lần. Ta làm cho người kia hạnh phúc, lòng ta hạnh phúc gấp hai lần. Cho nên với người tu tập thì các vị nên nhớ điều này. Tóm lại, cái điều mình muốn thưa là thế này, thưa các vị. Sai lầm là chuyện tất nhiên trong đời này, ai cũng có cả. Thánh nhân cũng sai lầm, nhưng mà thánh nhân hơn ta ở một chỗ là khi họ sai lầm, họ nhận ra sự sai lầm, họ liền quay lưng trở lại, họ đi đúng lại con đường cần thiết. Thánh nhân tu tập con đường của họ, thưa các vị, cũng nhiều đắng cay chứ không phải không đắng cay. Có điều những cái khúc khuỷu cay đắng họ đều rất ư là kiên trì cần mẫn và vượt qua. Rồi gần hết, dù cho cực thông minh hoặc là các vị thầy vô cùng giỏi, đừng nghĩ rằng họ có thể sống được trong chánh niệm liên tục nhé. Họ cũng thất niệm, họ cũng vụng về, họ cũng có những cơn buồn phiền bực bội bất an, nhưng họ đều làm một cái điều rất là căn bản bình thường như con người, đó là luôn làm mới là đời sống của họ sau những kỳ thất niệm đổ vỡ vân vân. Cho nên ý đầu truyền đạt nơi đây là để làm dày cái năng lực tu nơi các vị, xin các vị hãy tự mình làm mới từng ngày, làm mới từng ngày, dựng lại đời sống mình từng ngày từng phút một, hư bỏ làm lại, và cơ hội vẫn còn. Chừng nào Anh không còn thở nữa thì mới hết cơ hội nghe. Còn anh còn thở vào thở ra thì cái cơ hội làm thay đổi đời anh, cơ hội để anh sống được với Phật tự hữu vẫn còn mở ra cho anh. Đây là phần thứ nhất, làm dày nguyện lực. Được kiếm thêm phần nữa là hồi hướng nha. Xây nền kiên cố. Mình muốn cắt một cái kim tự tháp, thưa các vị, thì cái nền nó phải tương ứng với cái chiều cao, cái sức nặng của kim tự tháp. Các vị muốn cắt một cái nhà gỗ thì cái nền nó không là bao nhiêu, nhưng mà cái giá trị tồn tại của nó không có nhiều nghe. Ta hình dung rằng cái công trình ta xây dựng là cái công trình của giải thoát, thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, vượt thoát ba cõi sáu đường, chứ không phải là cái trò chơi lanh quanh tu để có được chút hạnh phúc giữa cuộc đời. Thế thì cái nền này là cái nền chi? Thưa các vị, cực kỳ kiên cố ạ. Do vậy cho nên khi mình nêu ra cái chủ đề này để mời gọi các vị, điều thứ nhất là chi? Cận nhân tình nhất là cái con đường học Phật đừng bao giờ dừng nhé. Con đường học Phật mở ra mênh mông. Học với trăm bạn nghìn thầy, học với kinh văn của Đức Thế Tôn. Và gần gũi nhất là thưa các vị, bốn bộ A Hàm các vị nên đọc vô. Và đừng nghĩ rằng cái này là cái quyền quy của các thầy, chỉ có các thầy đọc kinh rồi mình không có quyền á. Tại sao kinh Phật mênh mông mà mình lại không thăm dò vô, mình để cho các thầy cứ vo tròn bóp méo đời mình vậy? Ông nói trăng mình nghe trăng, ông nói củi mình nghe củi, thế thì vô cùng là bất công. Trong khi các vị bỏ ra vài trăm đồng bạc, các vị thỉnh một bộ Đại Tạng về, các vị có quyền đọc chứ. Và khi các vị có năng lực về trình độ học Phật, có sự hiểu biết nhất định về kinh văn, thưa các vị, không có ông thầy nào thao túng các vị được nghe. Ông nói là mình biết tổng thần thông của nó trật nó trúng rồi. Rồi cần thì mình dẫn kinh ra cho ông thấy là lời của tôi trích từ kinh nào. Thưa các vị, cho nên cái con đường học Phật của những người Phật tử, các vị mở ra trăm nghìn hướng đều được. Học với kinh sách và từng lời của Đức Thế Tôn dạy chưa hề làm cho các vị tăng trưởng phiền não nghe. Học kinh văn, học thi ca thiền, không có một lời kinh, một đoạn thi kệ nào nó làm sinh khởi phiền não, ái nhiễm, ô trược gì trong tâm thức cả. Nó chỉ làm cho lòng mình phơi phới, chấp cánh bay cao thôi. Thế thì tại sao mình không có dành thì giờ mình đọc vào kinh văn? Lợi thứ hai của đọc kinh văn là thế này, thưa các vị. Khi bỏ vào một chút tuệ giác của Đức Thế Tôn trong các vị, thì cái nguyên tắc là từng tế bào của các vị thấm đẫm tuệ giác của Đức Phật. Điều thứ hai, cái chuyện phát sinh đó là không có hạt giống phiền não nào sinh ra cả. Lòng ta nó tràn đầy kinh văn của Phật dạy, thế thì không có phiền não sinh ra. Không có thị phi, không có phê phán, không có buồn giận ghét thương gì, nó có mặt trong tâm thức các vị. Rồi, với người lớn tuổi người ta bảo rằng là thôi bây giờ tôi tu chứ còn đọc kinh sách làm chi. Thưa các vị, kỳ thực ta không phải học kinh để ta nhờ trong kiếp này nghe, mà ta còn học kinh để trong vạn kiếp tương lai à. Chưa có một bậc thông tuệ nào chưa từng gây cái chủng nhân giải thoát mà có thể trở thành bậc thông tuệ. Chưa có vị thầy nào giỏi kinh sách mà không từng tay đọc từng trang kinh, đọc ngày, đọc đêm, đọc đam mê. Thế thì từ quá khứ người ta chủng cái nhân lành cho tới kiếp hiện tại người ta cũng phải trồng thêm. Rồi mình dẫn chứng. Ngài Đạt Lai Lạt Ma là vị Đạt Lai Lạt Ma tái sinh lần thứ 14, phải không? Thế nhưng mà các vị hình dung rằng từ bé ta mang ông về Kinh Đô La Sa để làm chi vậy? 5-6 vị giáo thọ luôn kèm cho ông học từ bé. Thế thì tái lai 14 lần mà vẫn còn ôm kinh sách và học. Ta là người gì mà dám coi thường tay rời kinh sách? Cho nên hãy tập cho mình một cái nét văn hóa là tay luôn cầm kinh. Trước khi ngủ cầm kinh, vừa thức giấc cầm một quyển kinh lên. Những vị còn trẻ tuổi bận công ăn việc làm nên dành buổi tối đọc một bài kinh. Và đây là cái điều rất là căn bản cho con đường học của các vị. Các vị xây cái nền vô cùng kiên cố. Đừng vinh vào cái cớ là cái trình độ tôi hiểu biết nó đủ rồi, thôi ngang đây tôi tu thôi, tôi không cần đọc kinh. Không. Các vị không biết đó thôi, chứ còn cái hệ thần kinh não của các vị, năng lực tri thức của các vị, nó chưa bao giờ dừng cả. Ta đẩy nó lên tới đâu thì nó nghe lời ta, nó đẩy lên tới đó nghe. Đừng nghĩ rằng năng lực mình đã hạn chế ngần này, thưa không. Không hề, có sự hạn chế của trình độ tri thức của bất cứ ai cả. Do vậy cho nên cái nền vô cùng kiên cố đầu tiên mình xin lặp lại là cái nền học Phật. Các vị học với kinh sách của Đức Phật dạy, các vị học với những vị thầy mà các vị cảm thấy là ông nói sao nghe dễ buồn ngủ thì nghe rồi ngủ cũng được, cũng không có sao. Các vị học với những người bạn của mình, pháp hữu của mình, mỗi ngày tối thiểu nên bỏ vào đây. Cánh cửa không đẩy thì cánh cửa bị rét. Còn cái năng lực tâm thức các vị mà luôn vận hành thì nó làm cho mới lại. Và cho tới tuổi 90, trí thức của mình vẫn còn sinh động, vẫn còn tốt. Đây là cái bước đầu xây nền kiên cố. Bước thứ hai, hành trì từ cạn và sâu, từ cái thô cho tới cái tinh tế nghe. Mình thử làm một việc, mình để ý bao nhiêu cái việc xảy ra trong đời sống của mình để hành trì nghe. Chứ không phải là chỉ có cái việc là ngồi thiền, chỉ có cái việc là quán tâm. Thưa các vị, mình phải tập được cái tánh của mình đó là luôn tương tác, luôn đàng hoàng mọi thứ nghe. Để đôi dép đàng hoàng, phơi cái khăn lau mặt phơi đàng hoàng, phơi cái áo phơi cho đàng hoàng, máng áo tràn máng cho đàng hoàng. Đây là xây dựng cái nền tu tập từ bước rất là cạn. Đừng nghĩ rằng ta tới trong những khóa tu, ta đi ta để đôi dài đoan trang ngay ngắn là chuyện xảy ra ở khóa tu, thưa không? Về nhà vẫn thế. Lấy cái dao sắc miếng thức ăn, để lại cái nơi chốn mà ta đã từng lấy, uống một cốc nước, rửa cái ly đàng hoàng, úp lại chỗ cho người ta, để đôi đũa ăn để cho đàng hoàng ngay ngắn. Thưa các vị, ngồi cho đàng hoàng ngay ngắn, hãy thực tập vô cùng căn bản à. Các vị mà còn chưa làm được điều này thì đừng hòng nói đến chuyện là có được chánh niệm trong những việc khá hơn nghe. Thưa các vị, chuyện này có khó làm lắm không? Thưa, rất đơn giản, rất dễ làm. Tại vì đây là những việc nó rất là gần gũi nhân tình, nó cận trong đời sống chúng ta. Mặc cái áo, mang đôi dài, mang đôi tất, thưa các vị, không có cái chuyện là lượm thà lượm thượm, rất ư là đàng hoàng. Dù ta là cư sĩ đi làm, nhưng mà thưa các vị, vẫn có thể sống nghiêm túc bằng cái phong cách này. Đây là một phong cách thực tập chánh niệm trong từng động thái của thân nghe. Đừng nghĩ rằng là tôi phải đắp cái y tôi mới đàng hoàng, thứ không? Mặc cái áo bình thường phải đàng hoàng rồi. Các vị từng nghe mình thách đệ tử mình đó, mình nói thách tụi con đó, thầy ngủ rồi tụi con rình thôi, chứ đừng rình cái lúc mà có mặt tụi con thầy hay biểu diễn. Không, hãy rình ổng ngủ, ổng nằm ra làm sao, ổng để đôi dép khi ổng leo lên giường ra làm sao. Nếu đôi dép thầy nghiêng không có song song với cạnh giường á, thì con có quyền ghi cái tên là phạt thầy 50.000, thầy trả tiền liền. Thấy thầy phơi khăn lau mặt mà không có bằng hàm ý hai bên á, không có ngay giữa sào, thì con ghi cái chữ là phạt thầy 50.000. Thấy thầy ngủ nằm chân vung qua bên nọ vung bên kia, mền đắp không ngay ngắn, phạt thầy 50.000. Thầy thức giấc rời giường đi mà con vô con thấy là cái mền thầy xếp không đàng hoàng, cái gối thì để không đàng hoàng, ghi giấy phạt tiền thầy, rình đi. Thưa các vị, những lúc cẩn trọng nhất, những lúc tu tập nhất là những lúc không có ai nghe. Không ai nhìn mình cả, mình đối diện với chính mình. Thậm chí là những lúc vô ngồi trong cái room, thưa các vị, ngồi đoan trang như ngồi thiền tọa. Chứ không có cái chuyện là các vị chỉ tu làm kiểu làm dáng trước mặt thiên hạ. Hãy tu như vậy, hãy thực tập như vậy. Tóm lại, nếu có một cái chút năng lực thực tập thì các vị xây dựng được cái công phu hành trì từ mức độ cạn trong cuộc sống bình thường, trong cái ăn, cái ở, cái mặc, cái chi tiêu của các vị. Đi đến tầng sau đó là nhận diện từng tâm hành của các vị, rồi đi đến tầng cao đó là thành đạt sự nghiệp trí tuệ nghe. Đừng tưởng rằng tu là mình biểu diễn trước thiên hạ làm dáng, thưa không? Tu là tu rất thật ngay nơi tự thân ta, từ cái việc làm vô cùng nhỏ. Để một đôi đũa, để một cái chén, múc một miếng cơm ăn, phơi một cái khăn lau mặt, để đôi dép. Thưa các vị, không phải là cái chuyện mình tu ở nơi đây 10 ngày. Các vị phải mang những điều này về đời sống gia đình của các vị. Thưa các vị, nếu chúng ta có thiết lập được cái chương trình tu từ ở cấp độ cạn nhất, đời thường nhất, thì các vị đi vào chiều sâu công phu tu mới được. Còn nếu chưa làm được điều này, dường như mình lững lờ trên trời cao, không xây được cái nền của kim tự tháp, thì mình chỉ cắt được cái chi? cất được cái nhà chòi chơi thôi nghe. Chơi xong rồi giật sập. Còn nếu các vị muốn xây cái công trình tu tập thì phải xây như mình đang nói đây. Đây là việc vô cùng cần thiết à. Hết chuyện rồi đó. Giờ thầy nghĩ là vừa rồi, đâu còn đòi hỏi gì nữa.